Thưa quý thính giả, để đáp ứng nhu cầu của các tân tín hữu cần được trang bị những bước đầu theo Chúa Giêsu, cũng như các tín hữu muốn được tăng trưởng và đứng vững trong niềm tin. Đài Nguồn Sống xin gửi đến quý thính giả bài học Giáo Lý Thần Học, phát thanh mỗi tuần một lần vào ngày và giờ này. Xin quý thính giả đón nghe để được vững niềm tin và sống kết quả cho Chúa.
Mời quý thính giả và các bạn theo dõi bài Giáo Lý Thần Học. Lại một lần nữa, chúng tôi rất sung sướng được gặp quý thính giả và các bạn trong bài Giáo Lý Thần Học, một tiết mục phát thanh hàng tuần của Đài Nguồn Sống, nhắm mục đích giúp những ai muốn nghiên cứu môn thần học trên cơ sở Thánh Kinh. Trong bài học lần trước, bài thứ 34, chúng ta đã bắt đầu với chủ đề Thiên Sứ, và chúng ta đã tìm hiểu về nguồn gốc cũng như bản chất của các Thiên Sứ. Bài học hôm nay, bài thứ 35, sẽ tiếp tục với chủ đề này, và quý thính giả và các bạn học viên sẽ đi vào phần thứ ba nói về sự sa ngã của các thiên sứ. Mời quý vị và các bạn học viên chuẩn bị giấy bút để theo dõi bài học hôm nay. Trước hết, chúng ta sẽ ôn lại một ít về bài học lần trước, nói về nguồn gốc và bản chất của các thiên sứ. Đây cũng là phần giải đáp hai câu hỏi đã nêu ra trong cuối bài học vừa rồi. Về nguồn gốc của thiên sứ thì Thánh Kinh quả quyết rằng thiên sứ đã được Đức Chúa Trời dựng nên. Nhiều câu trong Thánh Kinh xác nhận điều đó. Mặc dù Thánh Kinh không nói rõ thiên sứ đã được Đức Chúa Trời dựng nên lúc nào, nhưng theo các học giả Thánh Kinh thì có lẽ thiên sứ đã được Đức Chúa Trời dựng nên khi Ngài dựng nên vũ trụ này, hoặc trước đó một chút nếu chúng ta dựa vào sách Gióp đoạn 38, là chỗ có ghi rằng khi Đức Chúa Trời lập nền trái đất thì các sao mai và các con trai Đức Chúa Trời hòa thanh reo mừng. Chúng ta không được Thánh Kinh cho biết Đức Chúa Trời đã dựng nên bao nhiêu thiên sứ, chỉ biết rằng số thiên sứ rất đông đảo. Về bản chất của các thiên sứ, thì thiên sứ có những đặc điểm sau đây. Thứ nhất, họ không có vinh quang toàn hảo như Đức Chúa Trời, vì vậy chúng ta không được phép thờ lại hay cầu nguyện với các thiên sứ. Lời Chúa trong Thánh Kinh dạy chúng ta chỉ được phép thờ lại một mình Đức Chúa Trời mà thôi. Những tập tục thờ lại hay cầu nguyện với các thiên sứ như thiên sứ Gabriel hay thiên sứ Michael hoàn toàn ngược lại với lời dạy của Chúa trong Thánh Kinh. Thiên sứ là những tôi tớ được Đức Chúa Trời trực tiếp dựng nên để hầu hạ phục vụ Chúa, và cũng để phục vụ chúng ta nữa, là những người hưởng được ơn cứu rỗi của Đức Chúa Trời. Thứ hai là thiên sứ là những hữu thể vô hình hay hữu thể thiêng liêng, không có thể xác như loài người chúng ta. Thánh Kinh có ghi lại những trường hợp thiên sứ xuất hiện dưới hình thức là người, nhưng đó chỉ là những trường hợp mà thiên sứ cần tiếp xúc trực tiếp với loài người, chứ thiên sứ không có thân xác, máu và thịt như loài người chúng ta. Thứ ba, thiên sứ là một lực lượng thần linh, chứ không phải là một dòng dõi. Chúa Giêsu xác nhận thiên sứ không thuộc nam phái hay nữ phái, không phải kết hôn và không hề chết ở trong phúc âm Matthew đoạn 20. những hình ảnh về thiên sứ có hình dáng như những cô gái đẹp, không đúng với bản chất của các thiên sứ mà Kinh Thánh mô tả. Thiên sứ khi xuất hiện dưới hình thức là những người thuộc Nam Phái, không có nghĩa là họ thuộc Nam Phái. Thứ tư, thiên sứ có kiến thức cao hơn hẳn loài người, nhưng không phải vì những sự hiểu biết đó mà thiên sứ là những thần linh toàn tri như Đức Chúa Trời. Và thứ năm, thiên sứ có sức mạnh hơn loài người, nhưng không phải là những thần linh toàn năng như Đức Chúa Trời. Đó là phần ôn lại những gì mà chúng ta đã học về thiên sứ trong bài Giáo lý thần học thứ 35 lần trước, và cũng là để trả lời cho những câu hỏi đã đặt ra trong bài học này. Quý thính giả và các bạn đang theo dõi bài Giáo lý thần học. Bài học hôm nay, bài thứ 35, mời quý thính giả và các bạn bước vào phần chính của bài học, nói về sự sa ngã của các thiên sứ. Câu hỏi mà chúng ta đặt ra trước hết là, sự kiện một số thiên sứ sa ngã có thật không? Thánh Kinh không nói nhiều đến vấn đề này, nhưng Thánh Kinh xác nhận rõ sự kiện có một số thiên sứ đã sa ngã và trở thành ma quỷ. Khi chúng ta tìm hiểu đến sự sa ngã của một số thiên sứ, thì đồng thời chúng ta giải quyết được vấn đề nguồn gốc của tội lỗi, vì tội lỗi xuất xứ từ những thiên sứ đã sa ngã, rồi mới truyền đến loài người, khi Adam và Eva nghe theo lời cám dỗ của ma quỷ để phản bội Đức Chúa Trời. Ngoại trừ một số triết gia Ấn Độ và một nhóm các nhà khoa học ngày nay cho rằng không có tội lỗi, hoặc tội lỗi chỉ là sản phẩm tưởng tượng của loài người, tất cả mọi người đều công nhận rằng có tội lỗi trong vũ trụ này, trong thế giới loài người chúng ta. Người ta thường lý luận rằng Đức Chúa Trời là đấng dựng nên mọi sự, nếu có tội lỗi thì như vậy Đức Chúa Trời cũng đã dựng nên tội lỗi hay sao? Nói như thế tức là chúng ta đã đặt một vấn đề sai lạc, vì tội lỗi không phải đến từ Đức Chúa Trời là đấng toàn thiện được, mà tội lỗi là sản phẩm của loài người. Như chúng ta đã tìm hiểu trong bài học về Đức Chúa Trời, thì Thánh Kinh bác bỏ hoàn toàn tội lỗi xuất xứ từ Đức Chúa Trời. Và Thánh Kinh cho chúng ta biết tội lỗi là từ hành động phản bội của một thiên sứ. Thánh Kinh Tân Ước ở trong thư của Thánh Gia Cơ thì nói rằng tội lỗi là kết quả của dục vọng con người chúng ta. Thánh Gia Cơ viết rằng, mỗi một người bị cám dỗ khi bị dục vọng xui khiến. Khi dục vọng cưu mang thì sinh ra tội ác, và khi tội ác đã trọn rồi thì sinh ra sự chết. Như vậy, tội lỗi là vì dục vọng chúng ta nghe lời cám dỗ của ma quỷ và làm theo những lời cám dỗ đó. Chúng ta tin chắc rằng các thiên sứ đã được Đức Chúa Trời dựng nên lúc đầu trong trạng thái toàn hảo, vì Đức Chúa Trời không thể dựng nên điều gì mà không toàn hảo. Tuy nhiên, trong vòng các vị thiên sứ, đã có một thiên sứ trưởng đưa mình lên ngang hàng Đức Chúa Trời, muốn chiếm đoạt vinh quang của Ngài, nên đã phạm tội và trở thành quỷ vương Satan. Sách Tiên tri Ê-xê-chiên, đoạn 28, câu 11 đến câu 15, nói về một người có tên là vua Tyre, nhưng những câu này ám chỉ rõ rệt thiên sứ trưởng Lucifer. Và những câu này chép như sau: lại có lời của Đức Chúa Trời phán cùng ta như vậy, hỡi con người, hãy viết một ca thương về vua Tyre và nói cùng vua ấy rằng, Chúa Giê-hô-va phán, ngươi gồm đủ tất cả, đầy sự khôn ngoan, tốt đẹp, trọn vẹn. Ngươi vốn ở trong vườn Ê-đen là vườn của Đức Chúa Trời. Ngươi vốn là một cherubin được sức dầu đương che phủ. Ta đã lập ngươi trên núi thánh của Đức Chúa Trời. Ngươi đã đi dạo giữa các hòn ngọc sáng như lửa. Đường lối ngươi được trọn vẹn từ ngày ngươi được dựng nên, cho đến lúc thấy sự gian ác trong ngươi. Sự sa ngã của một số thiên sứ cũng được xác nhận trong Thánh Kinh rất rõ rệt. Ma-thi-ơ, đoạn 24, câu 41 chép rằng, hỡi kẻ bị rủa, hãy lui ra khỏi ta, đi vào lửa đời đời đã sắm sẵn cho ma quỷ và những quỷ sứ của nó. Thơ Phi-e-rơ thứ nhì, đoạn 2, câu 4 thì chép, vả nếu Đức Chúa Trời chẳng tiếc các thiên sứ đã phạm tội, nhưng quăng chúng vào vực sâu, tại đó họ bị trói buộc bằng xiềng nơi tối tăm để chờ sự phán xét. Thư Giu-đe câu 6 cũng ghi rằng, còn các thiên sứ không giữ thứ bậc và bỏ chỗ riêng của mình, thì Ngài dùng dây xích họ trong nơi tối tăm đời đời, cầm giữ lại để chờ sự phán xét lớn. Như vậy, qua những câu này chúng ta thấy rằng trong vòng các thiên sứ được Đức Chúa Trời dựng nên, đã có một số thiên sứ sa ngã, phản bội Chúa và trở thành ma quỷ. Đây là một sự thực được Thánh Kinh xác nhận, và cũng nhờ sự kiện này mà chúng ta biết được tội lỗi xuất phát từ đâu. Một câu hỏi nữa mà nhiều người thường đặt ra là một số thiên sứ đã sa ngã, nhưng mà họ sa ngã lúc nào? Thánh Kinh giữ im lặng hoàn toàn trong vấn đề này, nhưng dĩ nhiên sự sa ngã của một số thiên sứ phải xảy ra trước sự sa ngã của loài người chúng ta, vì Thánh Kinh, đặc biệt là ở sách Sáng Thế Ký, xác nhận rằng quỷ vương Satan đã xâm nhập vào vườn Ê-đen dưới hình thể của một con rắn để cám dỗ bà Eva và Adam phạm tội, phản bội Chúa. Như vậy, tội lỗi không đến từ loài người đầu tiên, nhưng đến từ ma quỷ. Như vậy thì vấn đề một số thiên sứ sa ngã trở thành ma quỷ phải xảy ra trước khi loài người sa ngã. Ta đã đặt ra hai câu hỏi là sự kiện thiên sứ sa ngã hay là một số thiên sứ sa ngã có thật không? Thánh Kinh đã xác nhận rõ điều đó cho chúng ta. Và sự hiện hữu của ma quỷ, những kẻ đã cám dỗ Adam và Eva ngày xưa phạm tội, cũng như đang xui khiến loài người ngày hôm nay phạm tội, chứng minh rằng có ma quỷ, và ma quỷ chính là những thiên sứ sa ngã. Thiên sứ sa ngã lúc nào? Đó là một câu hỏi thứ hai mà người ta đã đặt ra. Tuy nhiên, Thánh Kinh không nói rõ, mặc dù vậy chúng ta biết rằng sự sa ngã của một số thiên sứ trở thành ma quỷ phải xảy ra trước khi loài người sa ngã, vì chính ma quỷ đã cám dỗ loài người sa ngã. Bây giờ chúng ta qua một phần rất quan trọng trong vấn đề sự sa ngã của một số thiên sứ, đó là lý do của sự sa ngã. Đây là một trong những vấn đề mầu nhiệm quá sức hiểu biết của loài người chúng ta. Như chúng ta đã từng tìm hiểu, thì Đức Chúa Trời đã dựng nên các thiên sứ trong trạng thái hoàn hảo. Điều này có nghĩa là tất cả mọi cảm tình của các thiên sứ đều hướng về Đức Chúa Trời. Ý chí của các thiên sứ hoàn toàn vâng phục Đức Chúa Trời. Vấn đề được đặt ra là tại sao lại có trường hợp một số thiên sứ phản loạn và phạm tội với Đức Chúa Trời được? Chúng ta thật sự không hiểu nổi điều này, và các nhà thần học cũng chưa bao giờ dám giải thích lý do tại sao. Nhưng chúng ta có thể đi đến một kết luận rằng, một số các thiên sứ đã sa ngã vì họ tự ý phản bội Đức Chúa Trời. Các thiên sứ cũng được Chúa ban cho họ sự tự do để lựa chọn như loài người chúng ta, và một số đã lựa chọn con đường phản bội với Đức Chúa Trời. Sách Tiên tri Ê-sai đoạn 14, câu 13 cho đến câu 15. Có thể được xem như là câu ám chỉ cho chúng ta thấy lý do của sự sa ngã của một số thiên sứ, đặc biệt là của thiên sứ trưởng Lucifer. Mấy câu này chép rằng, hỡi sao mai, tức là Lucifer, con trai của sáng sớm kia, sao ngươi từ trời ra xuống, hỡi kẻ dày đạp các nước kia, ngươi bị chặt xuống đất là thế nào? Ngươi vẫn bụng bảo dạ rằng, ta sẽ lên trời, sẽ nhắc ngay ta lên trên các ngôi sao của Đức Chúa Trời. ta sẽ ngồi trên núi hội về cuối cùng phương Bắc. Ta sẽ lên trên cao những đám mây, làm ra mình bằng đấng chí cao. Nhưng người phải xuống nơi âm phủ, xa vào nơi vực thẳm. Qua những câu kinh thánh này của tiên tri Esai, chúng ta đoán được lý do của sự sa ngã của một số thiên sứ, đặc biệt là thiên sứ trưởng Lucifer. Lý do đó là vì ích kỷ, vì kiêu căng, vì muốn ngang hàng với Đức Chúa Trời. Và sở dĩ các thiên sứ đã có thể phản bội Chúa vì họ cũng được Chúa ban cho quyền tự do để lựa chọn. Chúng ta qua một phần khác nói về sự sa ngã của các thiên sứ hay là một số thiên sứ, đó là kết quả của hành động sa ngã này. Thánh Kinh chỉ cho chúng ta thấy những hậu quả sau đây từ hành động sa ngã của một số thiên sứ. Thứ nhất, tất cả những thiên sứ sa ngã đều mất hết sự thánh thiện ban đầu và trở thành độc ác trong bản tính cũng như trong hành động. Trong thư Ê-phê-sô đoạn 6, Thánh Phao-lô đã bảo chúng ta rằng hãy đứng vững mà cự địch cùng mưu kế của kẻ dữ hay là của ma quỷ. Ma quỷ là tên đầy mưu kế, gian ác, tội lỗi. Chữ ma quỷ ở trong Thánh Kinh luôn luôn đồng nghĩa với những người có mưu kế gian ác và tội lỗi xấu xa. Ở trong Kinh Thánh cũng đã từng chỉ cho chúng ta thấy một danh hiệu của ma quỷ, đó là cha của những kẻ nói dối. Như vậy thì chúng ta thấy rằng cái hậu quả đầu tiên của sự sa ngã của một số thiên sứ là các thiên sứ sa ngã đã mất hết sự thánh thiện toàn diện lúc ban đầu mà Chúa đã dựng nên họ và trở thành những thần linh độc ác trong bản tính cũng như trong hành động. Hậu quả thứ hai là một số thiên sứ sa ngã đã bị Chúa nhốt trong hỏa ngục, chờ đến ngày bị xét xử, như thơ Phi-e-rơ thứ nhì, đoạn 2 câu 4 có xác nhận. Hậu quả thứ ba của vấn đề một số thiên sứ sa ngã là mặc dù có một số thiên sứ sa ngã đã bị nhốt trong hỏa ngục để chờ ngày xét xử, nhưng một số thiên sứ khác dù sa ngã nhưng vẫn đang được tự do và đang chống lại công việc của các thiên sứ không sa ngã. Sách Khải Huyền đoạn 12 từ câu 7 đến câu 9 thì có chép rằng, bấy giờ có một cuộc chiến tranh trên trời, Mikael và các thiên sứ của người tranh chiến cùng con rồng. Rồng và các sứ của nó tranh chiến lại, song chúng nó không thể thắng nổi, và chẳng còn thấy nơi chúng nó ở trên trời nữa. Con rồng lớn đã bị quăng xuống, tức là con rắn đời xưa, gọi là ma quỷ và Satan. Và Satan đó đã dỗ dành cả thiên hạ, nó đã bị quăng xuống đất, và các sứ của nó cũng bị cùng quăng xuống với nó. Một điểm nữa ở trong hậu quả của vấn đề một số thiên sứ sa ngã là các thiên sứ sa ngã đã lôi kéo được tổ phụ của loài người là Adam, cũng như toàn thể nhân loại, đi vào con đường phản nghịch Đức Chúa Trời. Sáng Thế Ký đoạn 3 đã xác nhận sự kiện này. Và sau cùng, các thiên sứ sa ngã sẽ bị Đức Chúa Trời xét xử một cách công bằng. Và chắc chắn là họ phải nhận lãnh sự trừng phạt đời đời trong hồ lửa, như Phúc âm Ma-thi-ơ đoạn 25 câu 41 có xác nhận. Tiếp theo đây, mời quý thính giả và các bạn học viên nghe bài hát Tâm Nguyện.
Trong mọi đường cầu xin Chúa soi dẫn con luôn trong công vui sướng trong cánh tay Ngài, chính Cha toàn năng. Cầu xin Chúa soi dẫn con luôn trong công việc Chúa, được vui sướng trong cánh tay Ngài, chính Cha toàn năng.
Quý thính giả và các bạn vừa nghe bài hát Tâm Nguyện, và quý thính giả và các bạn cũng đang theo dõi bài học giáo lý với chủ đề Thiền Sứ, và bài học hôm nay bài thứ 35 nói về sự sa ngã của các vị thiền sứ. Chúng ta có thể đặt ra một số câu hỏi trong vấn đề các thiền sứ sa ngã, và tìm cách trả lời những câu hỏi này chúng ta sẽ hiểu được vấn đề. Câu hỏi thứ nhất là sự kiện thiền sứ sa ngã có thật không? Thánh Kinh không nói nhiều đến vấn đề này, nhưng Thánh Kinh xác nhận rõ có sự kiện một số thiên sứ đã sa ngã và trở thành ma quỷ. Khi chúng ta tìm hiểu sự sa ngã của một số thiên sứ, thì đồng thời chúng ta cũng giải quyết được vấn đề nguồn gốc của tội lỗi, vì tội lỗi không phải xuất phát từ loài người, mà tội lỗi đã xuất phát từ những thiên sứ sa ngã, rồi sau đó mới truyền đến loài người qua Eva và Adam. Ngày hôm nay vẫn còn có một số người nói rằng không có tội lỗi, hoặc tội lỗi là sản phẩm tưởng tượng của trí óc loài người. Nhưng tất cả mọi người ngày hôm nay, nếu chúng ta chân thành với chính mình, sẽ nhận thấy rằng có tội lỗi trong vũ trụ này, có tội lỗi trong thế giới loài người chúng ta. Người ta thường lý luận Đức Chúa Trời là đấng dựng nên mọi sự. Nếu có tội lỗi thì như vậy Đức Chúa Trời cũng là đấng dựng nên tội lỗi sao? Vì vậy, không có tội lỗi mà tội lỗi chỉ là sản phẩm tưởng tượng của loài người. Tuy nhiên, đó chỉ là lý luận của những người không muốn tìm hiểu chân lý trong Thánh Kinh. Như chúng ta đã từng nghiên cứu trong bài học tìm hiểu về Đức Chúa Trời, thì tội lỗi không thể nào xuất phát từ Đức Chúa Trời thánh khiết tuyệt đối được, mà tội lỗi xuất phát từ hành động phản bội của một số thiên sứ. Và riêng đối với loài người chúng ta, sau khi đã bị ma quỷ cám dỗ phạm tội rồi, thì tội lỗi là khi nào dục vọng xui khiến chúng ta nghe theo lời cám dỗ của ma quỷ. Chúng ta tin rằng các vị thiên sứ lúc đầu đã được Đức Chúa Trời dựng nên trong trạng thái toàn hảo. Vì Đức Chúa Trời không thể nào dựng nên bất cứ điều gì mà không toàn hảo. Tuy nhiên, trong vòng các thiên sứ đã có một số đưa mình lên ngang hàng Đức Chúa Trời, muốn chiếm đoạt vinh quang của Đức Chúa Trời, nên đã phạm tội và trở thành ma quỷ. Sự sa ngã của một số thiên sứ đã được xác nhận trong Thánh Kinh. Phúc âm Ma-thi-ơ đoạn 25 câu 41 có nói về hồ lửa đời đời là nơi mà Đức Chúa Trời sắm sẵn cho ma quỷ và những quỷ sứ của nó. Thơ Phi-e-rơ thứ nhì đoạn 2 câu 4 thì cũng nói rằng nếu Đức Chúa Trời chẳng tiếc các thiên sứ đã phạm tội và quăng họ vào vực sâu, trói buộc họ bằng xiềng xích nơi tối tăm để chờ sự phán xét, thì chúng ta thấy rằng loài người chúng ta nếu phạm tội đi theo ma quỷ thì Đức Chúa Trời cũng không tiếc mà trừng phạt chúng ta. Một câu hỏi nữa mà nhiều người đã đặt ra là các thiên sứ đã phạm tội đó, hành động sa ngã của họ xảy ra lúc nào? Thánh Kinh không cho biết lúc nào, Thánh Kinh giữ im lặng trong vấn đề này, nhưng chúng ta có thể đoán rằng các thiên sứ phải sa ngã trước khi loài người sa ngã, vì chính ma quỷ đã cám dỗ loài người phạm tội. Chúng ta bước qua một vấn đề khác nữa là lý do của sự sa ngã của một số thiền sứ. Đây, mặc dầu là một vấn đề rất mầu nhiệm và trí óc chúng ta không thể nào hiểu hết được, nhưng chúng ta có thể nói rằng các thiền sứ đã được Đức Chúa Trời ban cho họ quyền tự do để lựa chọn. Vì vậy mà một số đã sử dụng quyền tự do đó để lựa chọn con đường phản bội Đức Chúa Trời. Ở trong sách tiên tri Ê-sai đoạn 14 câu 13 thì có nói lý do mà thiên sứ trưởng Lucifer hay là sao mai con trai của sáng sớm đã sa ngã, đã trở thành ma quỷ. Đó là thiên sứ trưởng Lucifer muốn đưa mình lên ngang hàng Đức Chúa Trời. Vì thế mà Chúa đã phạt thiên sứ trưởng Lucifer trở thành chúa quỷ. Một câu hỏi khác đã được nhiều người đặt ra đó là khi các thiên sứ đã sa ngã, họ gặp phải hậu quả như thế nào? Thánh Kinh cho chúng ta thấy năm hậu quả sau đây. Một là tất cả các thiên sứ sa ngã đều mất sự thánh thiện trong bản tính và trở thành độc ác trong bản tính cũng như trong hành động. Thứ hai là một số thiên sứ sa ngã đã bị Chúa nhốt trong hỏa ngục chờ đến ngày xét xử. Và thứ ba là một số thiên sứ sa ngã khác tuy đang được tự do và đang chống lại công việc của các thiên sứ không sa ngã, nhưng cuối cùng thì tất cả các thiên sứ sa ngã đều sẽ bị Đức Chúa Trời hình phạt. Và điểm cuối cùng là chính các thiên sứ sa ngã đã cám dỗ loài người chúng ta sa ngã phạm tội. Bây giờ xin quý thính giả và các bạn ghi chép 3 câu hỏi sau đây để làm bài trong tuần và chúng tôi sẽ trả lời trong bài học lần tới. Câu hỏi thứ nhất, xin tóm tắt về lý do tại sao một số thiên sứ sa ngã. Xin tóm tắt lý do tại sao một số thiên sứ sa ngã. Câu hỏi thứ hai, xin giải thích một trong những hậu quả của sự sa ngã của một số thiên sứ liên hệ đến loài người chúng ta. Xin giải thích một trong những hậu quả của sự sa ngã của một số thiên sứ liên hệ đến loài người chúng ta. Và câu hỏi thứ ba, số phận cuối cùng của những thiên sứ sa ngã tức là ma quỷ ra sao? Số phận cuối cùng của những thiên sứ sa ngã hay là ma quỷ ra sao? Tôi xin đọc lại một lần nữa cả ba câu hỏi. Thứ nhất, xin tóm tắt lý do tại sao một số thiên sứ sa ngã. Thứ hai, xin giải thích một trong những hậu quả của sự sa ngã của các thiên sứ liên hệ đến loài người chúng ta. Và thứ ba, số phận cuối cùng của những thiên sứ sa ngã tức là ma quỷ ra sao? Trong bài học lần tới, bài giáo lý thần học thứ 36, chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu tiếp về chủ đề thiên sứ, đặc biệt là sự xếp loại của các thiên sứ. Hẹn gặp lại quý thính giả và các bạn trong bài giáo lý thần học tuần tới.